bây giờ thì con cũng vẫn chưa thân được, cho nên là mang mạnh bạn nó hỏi thầy lúc nãy, thầy có bảo là có một số cảm ảnh như là say sóng này, rồi là buồn nôn này, sợ ma này. Thì say sóng của buồn nôn thì đã có thuốc chữa rồi, là bị sẽ uống cho đấy mà sợ ma thì
để vượt qua tâm lý sợ ma đó, thì người sợ ma cần lưu ý một số điều như sau. Điều một, phải nhận thức rõ ma không đáng sợ mà ma đáng tội nghiệp, vì người chưa siêu là do chấp trước, hận thù, oan trái, tiếc nuối mà ra nông nổi như thế. Cho nên đó, ma không tự giúp họ, ma phải nhờ người sống giúp họ để tái sinh càng nhanh càng tốt. Điều hai, ma không thể đeo bám con người được, không thể quậy phá con người được, không thể giết con người được, vì ma không còn tay chân, không còn lời nói, không còn tiền bạc và không còn cái gì hết ngoài cái tâm thức thôi. Với tâm thức chỉ là ước muốn đơn thuần thôi, và do đó cần phải xa lánh văn học ma, phim ảnh ma, chuyện ma, nghe kể chuyện ma, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này. Điều ba, hãy nhẩm ở trong đầu thường xuyên: tôi không sợ ma, ma rất sợ tôi, ma không thể giúp tôi có thể cứu độ được ma, và do đó ma cần tôi trợ giúp. Nhẩm như thế thường xuyên đó, thì cái cảm giác đi vào bóng tối, đi vào cái nơi mà lá cây xào xạc chúng ta thường tưởng, thì lúc đó chúng ta không còn sợ nữa. Điều bốn, trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có dạy cái kinh nghiệm vượt qua sợ ma, đó là khi sợ ma ở trong nhà đó thì đừng có trùm mền lại, đừng có tắt đèn, vì lúc đó nhiều người ta nghĩ rằng là trùm mền ma không thấy mình, tắt đèn là ma không thấy được mình. Ma đâu phải nhìn một con mắt đâu, cho nên đó, cái bóng tối tắt đèn đó hay trùm đầu đó chỉ làm cho chúng ta được chấn ngang chứ không phải là thoát ra khỏi. Lúc đó mở mắt trần trừng lên thật là rõ, chẳng thấy con ma nào hết á, thì lúc đó cảm giác sợ ma sẽ hết thôi. Điều năm, cũng trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy vào giữa trưa đó, chúng ta cầm một ly tách trà ra rót nước ở nghĩa trang, mời ma Nguyễn Thị A, ma Trần Văn B ra để uống trà, không thấy ai ra hết. Chúng ta nhận thức là ma không có thật, tất cả các linh đã tái sinh hết rồi. Đến lúc 6 giờ chiều chúng ta cũng ra ngay cái mồ đó và mời Nguyễn Thị A, Trần Văn B ra uống trà với tôi, chẳng thấy ai hết. Chúng ta khởi lên một nhận thức là ma đã tái sinh hết rồi. Đến lúc 8 giờ tối còn ánh sáng lập lè bởi cái đuốc, chúng ta mời Quỷ Dân Nga, Trần Thị B ra kết bạn và uống trà với tôi, chẳng thấy ai xuất hiện hết. Từ đó chúng ta nhận thức rằng là ma không có thật và ma không có hại gì mình được hết. Như vậy đó, cái nhận thức là ma xuất hiện vào ban đêm chỉ là cái nỗi sợ hãi làm cho chúng ta nghĩ như thế thôi. Còn nếu thật sự ma tồn tại đó, thì ma sẽ xuất hiện cả đêm lẫn ngày, cả chỗ vắng lẫn chỗ đông. Đằng này đó, ở chỗ ánh sáng tại sao chúng ta không thấy, ở chỗ đông người tại sao chúng ta không sợ, vì chúng ta tưởng tượng mà ra thôi. Thì đó là những cái kinh nghiệm ở trong Phật giáo để giúp cho chúng ta nương theo đó mà thoát khỏi cái cảm giác sợ ma. Điều cuối cùng đó, chúng ta phải suy nghĩ thế này nè: cái gì là sợ lớn nhất? Đó là sợ chết thôi. Ma đó không thể giết được mình, mà nếu có chết thì cũng chẳng sao, vì người nào cũng trải qua sanh già bệnh chết mà, thì có gì đâu sợ nữa. Mỗi ngày đó, trước bàn thờ Phật tại nhà hay là cuối tuần đó, tại chùa, chúng ta đều làm lễ cầu siêu cho các hương linh. Và các hương linh đó thì đâu có thể mà gọi là nương vào cái sự hỗ trợ của mình mà tái sinh hết được. Chỉ có nghiệp thiện của họ mới giúp cho họ được tái sinh được nhanh đó. Và chỉ có những cái hành động thiện của họ trở thành hộ pháp thật của họ trong đời sống thực tiễn đó. Do đó đó, chúng ta phải nhớ thế này nè: khi mình hồi hướng công đức về cho người A, cho người B, cho người C, trên thực tế là chúng ta đang thể hiện cái lòng từ bi và tối quan tâm của chúng ta về người đó, chứ chưa chắc là chúng ta đã giúp được họ. Phần lớn các Phật tử tại gia bị vướng kẹt lại vào cái hồi hướng công đức đó. ai đó ít nghĩ về người khác đó, thì nên học hồi hướng công đức để mở tâm ra đón nhận người khác. Sau khi hồi hướng công đức đó, thì người tu học Phật đó phải bước tới một hành động cụ thể hơn, đó là làm việc phước việc thiện cụ thể cho họ. Ví dụ như ngày hôm nay ở tại chùa Phổ Đà, thành phố Berlin có tổ chức khóa tu, và chùa đó tức là cho mình ăn một bữa cơm chay rất ngon. Người vợ đó dự khóa tu, hồi hướng công đức là cho chồng tôi ở nhà, cho con trai của tôi ở nhà. Nếu mà chồng mà con mà nghe được chỉ có chảy nước miếng thôi, chứ có được no gì đâu. Thay vì như thế thì hãy dẫn chồng con đến chùa Phổ Đà cùng tu, là khỏi hồi hướng gì hết. Thế là trực tiếp hưởng được, chứ không có hưởng ké, hay là hưởng qua cái cảm giác mà. Tương tự, muốn cho người thân của mình được các phước báo và công đức, cái việc mà chúng ta chia sẻ phước báo của mình cho họ, họ không hưởng được đâu, ngoài trừ họ phải trực tiếp làm công việc đó. Về phương diện này thì Kinh Địa Tạng có dạy một đoạn rất hay: dầu cho cha mẹ có cùng con cái đi chung trên một con đường, muốn chịu khổ thay cho con cái, hay con cái muốn chịu khổ thay thế cho cha mẹ, cũng không thể nào được. Tương tự, người mẹ đang hưởng được hạnh phúc mà đứa con muốn ăn cái hạnh phúc đó cũng không được, ngoài trừ là đứa con đó phải làm các việc thiện và sống với cái nghiệp thiện đó. Cho nên á, người miền Bắc mà chưa gặp được Phật pháp á, thì thường á, vào chùa làm một cái danh sách, tức là giống như sớ táo quân, ghi tên đó là cả họ tộc gia đình mình. Mà trên thực tế có một mình đến chùa và trải nghiệm Phật pháp thôi, thì những người còn lại đâu có hưởng được gì đâu. Do đó phải dẫn dắt tất cả người thân chúng ta trở thành Phật tử, trải nghiệm các hành động Phật pháp để hưởng được an lạc hạnh phúc. Đó là cái cách chúng ta thương người thân một cách rất là thiết thực. Đồng thời đó, khi mà mình đó phát nguyện là đưa nguyện chúng sinh, cầu hết các chúng sinh thế này thế kia, thực tế chỉ là nguyện ước thôi, quá bao la, quá lớn và không thiết thực. Chúng ta hãy đổi lại những cái gói phát nguyện nho nhỏ thôi. Tôi phát nguyện trong một năm 12 tháng tôi nỗ lực độ được 6 người chưa biết đạo trên đời Phật tử, đang mê tín trở thành chánh tín, trong đó có những người thân của tôi. Và mấy năm sau đó, khi mình đã quen cái phương pháp làm quá độ rồi đó, tôi phát nguyện trong một năm tôi độ được 12 người, tức là một tháng độ được một người. Thay vì mình cứ nói suông độ tất cả chúng sinh thế này thế kia mà có làm được người nào đâu, chúng ta sống ở trong mơ ước không có hiện thực. Cho đó là cầu bất đắc khổ mà Đức Phật đã nói trong kinh Chuyển Pháp Luân, nên tránh. Và tương tự, là một khóa lễ cầu siêu là chúng ta đang hộ niệm cho người đó, mà tuần sau đó tại Đức Chủ Trì sẽ mở cái chai đàn bạc độ chẩn tế bình đẳng giải quan, thì mục đích là giúp cho các hương linh nhận thức được hai điều. Điều một đó là vô thường, tức năm tháng ngày giờ khai tử đó họ đã chính thức trở thành người chết rồi, để họ không kháng cự lại cái chết nữa, họ phải chấp nhận thôi. Điều hai đó, họ phải thừa nhận thi thể đang chôn ở dưới lòng đất, hay là cho cốt ở trong cái lò cốt sau khi thiêu, hay là trải ở sông nước rồi, không còn là sở hữu của họ một cách vĩnh hằng nữa. Họ phải chống nhận ra được việc này để không còn bám víu và vướng kẹt vào nó, bao gồm gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân, sở hữu tài sản, động sản, bất động sản, hận thù, oan ức, tất cả những thứ đó phải bỏ lại sau lưng hết. Thì cái trọng tâm của các trai đàn chẳng tới là nằm ở hai nội dung này, để giúp cho người chết được siêu thế thôi. Và do đó đó, sau sự trợ giúp thì bản thân của hương linh đó, mà chưa được siêu phải thực tập theo thì mới được siêu thoát. Cho nên đó, người tu học Phật đó, ngoài những cái tấm lòng qua hồi hướng công đức, qua chia sẻ phước báo, thì chúng ta cần phải dẫn dắt cho người thân chúng ta làm công việc đó như một thói quen tích cực, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc và an vui. Xin kết thúc tại đây.